Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 541 ngày 7 tháng 2 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Minh ở huyện Phù Mỹ, bà Hoàng Thị Kim Yến ở thị xã Hoài Nhơn và ông Phan Đình Quốc ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Văn Minh ở huyện Phù Mỹ hỏi, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có tham gia khóa học nghề thì có phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm hay không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 52 Luật Việc làm 2013 quy định về thông báo việc tìm kiếm việc làm. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây. Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, trường hợp bất khả kháng. Đối với trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoảng 1 điều này, thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều này. Điểm G khoảng 3 điều 10, thông tư số 28/2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28 ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp sửa đổi bởi khoảng 5 điều 1, thông tư số 15/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại điều 52 Luật Việc làm như sau. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp như sau. Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở đào tạo nghề nghiệp. Như vậy, nếu trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì không phải thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo các quy định đã được trích dẫn.
Bà Hoàng Thị Kim Yến ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, khi hộ gia đình xin chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 127 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể. Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao cho thuê. Khi hết thời hạn, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất được nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 1, điều 126 của luật này nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng. Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài. Như vậy, thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định hiện hành.
Ông Phan Đình Quốc ở huyện Tuy Phước hỏi, trường hợp nào cảnh sát giao thông xử phạt không cần lập biên bản? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 56 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính 2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản cụ thể. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định, họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm, hành vi vi phạm, địa điểm xảy ra vi phạm, chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm, họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt, điều khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt. Điều 57 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính 2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính như sau. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 1 khoản 1 điều 56 của luật này. Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục. Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Như vậy, xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính khác đều phải lập biên bản theo các quy định trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 541 ngày 7 tháng 2, 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích và yêu cầu của kế hoạch là tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các cấp, các ngành thông qua hoạt động hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Triển khai hoạt động hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới theo chỉ thị số 17 ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, theo chỉ thị số 17 ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo theo chỉ thị số 17 ngày 9 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền theo chỉ thị số 17 ngày 19 tháng 6, 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, nhập khẩu sản phẩm thực phẩm bổ sung và sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn và an toàn thực phẩm tại các lễ hội, sự kiện lớn, kinh doanh thức ăn đường phố, kiểm soát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và kiểm soát quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ quả và sản phẩm rau củ quả, sản phẩm thủy sản, phụ gia thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm theo sự phân công trách nhiệm của quản lý của các sở y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Đánh giá tình hình về an toàn thực phẩm đối với các nhóm thực phẩm lưu thông trên thị trường nhằm định hướng giải pháp quản lý. Thông qua công tác hậu kiểm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, đánh giá việc cấp các loại giấy phép về an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và việc ký bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Qua công tác hậu kiểm, tiếp tục tuyên truyền chính sách pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Công tác hậu kiểm phải ngăn chặn được cơ bản tình trạng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, quảng cáo thực phẩm vi phạm, phát hiện xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Công tác hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hậu kiểm nhóm sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra hoặc kiểm tra giảm và kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học, lễ hội và các cơ sở thuộc diện không phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt GMP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các hoạt động hậu kiểm phải được thực hiện thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật và an toàn thực phẩm. Hậu kiểm hồ sơ tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, đánh giá nội dung ghi nhãn và chỉ tiêu an toàn cơ sở tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật cơ sở công bố áp dụng. Hoạt động hậu kiểm hồ sơ tự công bố sản phẩm được thực hiện thường xuyên tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về tự công bố sản phẩm. Tăng cường xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, môi trường mạng, lấy mẫu kiểm nghiệm về chất lượng, các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, tập trung lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm có nguy cơ pha trộn trái phép chất tân dược thuộc các nhóm sản phẩm, hỗ trợ người bị tăng huyết áp, đái tháo đường, đau xương khớp, mỡ máu, rối loạn cương dương, tăng cân, giảm cân. Lấy mẫu tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và các sản phẩm được bán online. Tránh chồng chéo trong hoạt động hậu kiểm. Việc triển khai hậu kiểm của các sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương theo trách nhiệm quản lý đối với sản phẩm, nhóm sản phẩm tại Phụ lục 2, 3, 4, Nghị định số 15 ngày 2 tháng 2, 2018, tập trung hậu kiểm đối với sản phẩm, nhóm sản phẩm và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do các sở, các địa phương cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tiếp nhận bản công bố sản phẩm, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm phải bảo đảm nguyên tắc phân công tại Điều 36 Nghị định số 15-2018 của Chính phủ. Đối với cơ sở sản xuất, nhập khẩu kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên, thì cơ quan quản lý chuyên ngành nào thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận bản tự công bố, thì cơ quan đó chịu trách nhiệm hậu kiểm. Hoạt động hậu kiểm phải bảo đảm phù hợp tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật. Tiến hành hậu kiểm không cản trở hoạt động bình thường của các tổ chức cá nhân là đối tượng kiểm tra. Chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.